dashing through the bush in a rusty Holden ute, kicking up the dust, Esky in the boot, Kelpie by my side, singing Christmas songs. It's summertime and I am in my singlet shorts and thongs. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Christmas in Australia on a scorching summer's day. Hey! Jingle bells, jingle bells, Christmas time is beautiful.
Quốc Vinh và chương trình Nói Vậy Mà Không Phải Vậy thân chào quý vị. Trong loạt bài mới này, chúng ta sẽ làm quen với tiếng Anh ở Úc bằng cách so sánh với tiếng Anh Mỹ và Anh. Kỳ trước thì chúng ta đang tìm hiểu những khác biệt về chính tả trong tiếng Anh Mỹ Úc. Cùng tham gia hôm nay không ai khác hơn là nhà giáo Trịnh Nhật ở Sydney. Xin chào thầy.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị thính giả.
Phải nói có điều thú vị là cả ba loại tiếng Anh, Anh Mỹ, Anh Úc thì đều có những cái từ vựng riêng.
Dạ vâng, thì cái chính yếu của chúng ta nói về cái chuyện bài này là để chúng ta học được tiếng Anh của ba loại Mỹ, Anh, Úc. Thì người ta cứ thí dụ về tiếng Úc trước là chữ hoot, vâng, hoot, đọc là hoot. Thì nó là capo xe, tức là cái đậy, nắp đậy trước của cái máy của cái đầu xe đó phải, thì gọi là capo xe. Thì ở Mỹ nó gọi là hood, nhưng mà Úc và Anh thì gọi là bonnet. Bonnet đánh vần là B-O-N-N-E-T, bonnet. Thế thì người như chúng ta đó thì nếu mà ở đâu thì theo đó. Úc thì có một vài từ thông dụng mà từ không được dùng trong hai tiếng kia, như là người Úc nói block. Block thì là anh chàng này hay gã nọ gã kia, nhưng mà... Vâng, block đánh là B-L-O-K-E, that block cái gì ví dụ vậy, như vậy, go to see that block, đi gặp thằng cha thằng nội kia đi. Còn chữ avo đó thì mình vẫn nghe nói afternoon là chiều, nhưng mà anh Úc này lúc này anh cũng lại tiết giảm, cắt bớt đi, anh nói avo, A-R-V-O là afternoon. Thế thì ngoài ra thì người Úc còn dùng những đoạn ngữ phối hợp với tiếng Anh, tiếng Mỹ như là rubbish truck. Ngoài ra người Úc còn dùng đoạn ngữ phối hợp với tiếng Anh và tiếng Mỹ. Người Úc nói là rubbish, nhưng mà có lẽ nghĩa là truck, thì người Anh cũng dùng, người Mỹ cũng dùng như vậy. Rubbish là chữ thường dùng bên Anh, bên Mỹ thì nói là garbage. Garbage. Thì trong hơn 40 năm định cư ở tại Hoa Kỳ, thì người Việt cũng sử dụng một số từ ngữ đã được Việt hóa hoặc dựa trên tiếng Mỹ, kết hợp với tiếng Việt để thành những từ nghe quen tai ở Việt bên đó. Ở Úc cũng có trường hợp như vậy nhé. Chẳng hạn như là người ta kết hợp động từ đi với từ mall, là khu mua sắm bên đó. Cũng như tôi ở đây Casula Mall, mà tôi đổi là cả sự lạ, mall, cái khu mua sắm. Đó là dễ đấy. Thì vậy cái chữ mall này đó là cái khu mua sắm. Thì bên Mỹ họ đi mua sắm thì họ thành ra đi mall. Tại Úc thì mình nói là đi shop, tức là phối hợp giữa tiếng Anh với lại một tiếng Việt với tiếng Anh. Rồi tôi cũng mới học được biết đây là người ta còn đi lát, lát đường hay lát gì, nhưng không phải vậy. Đi Las, tức là Las Vegas. Có nghĩa là đi thăm viếng hoặc đánh bài ở Las Vegas. Người Việt tại Mỹ còn dùng từ dân xì để chỉ người Mexico vốn sống rất nhiều ở Mỹ. Có lẽ âm si trong từ Mexico đã được nghe và Việt hóa thành xì chăng? Vâng. Khi mà anh thấy anh muốn đổi các cái kia, thường thường anh thêm dấu, như là Casula làm gì có dấu, mà tôi xem cả sự lạ. Thì phải vào dấu và nó mới là tiếng Việt. Nên anh xì Mexico, mình anh xì.
Người Việt thì sang đây thì đã Việt hóa một số cái địa danh ở đây mà tôi thấy rất là hay. Ví dụ như hồi xưa tôi đã từng dạy tiếng Anh cho các bác cao niên ở cái vùng gọi là Homebush, thì các bác dịch lại là thành Thảo Mộc Thôn. Nghe rất là hay. Thật sự ra là vì các bác đó đa số là người gốc Hoa. Mà người Hoa khi mà thường thường họ phiên âm nó ra. Chứ họ không có dịch và họ cũng không để nguyên như vậy, cho nên là nó trở thành là Thảo Mộc Thôn. Còn Blue Mountains là thành Lam Sơn.
Vâng, nhưng mà có lẽ một cái kiểu khác nữa đó, cũng như là anh nói với kinh nghiệm ở Úc đó, người Việt người ta đó có khuynh hướng là nói tiếng Anh khó nhớ. Ví dụ anh ở Melbourne, mình nói là Footscray, Footscray thì mệt quá, nó đổi ra là Phú Rầy. Còn anh ở đây Capramatta thì nói là Crabra là một chữ nhưng mà là Việt Nam ma tà, thấy không? Để cho nó nhớ nó dễ.
Đúng là người Úc có thói quen nói tắt mọi thứ. Chúng ta hãy nghe hai anh Josh và Rhys đơn cử trong loạt video trên YouTube sau đây.
Australia.
Australia.
Football.
Footy.
Tennis ball.
Tenno.
Biscuit.
Bicky.
Chocolate.
Chocky.
Chocolate biscuit.
Chocky Bicky.
McDonald's.
Macca's.
Laptop.
Lappy.
ACDC.
Akadaka.
Devastated.
Ever.
Definitely.
Defo.
Morning tea.
Mornos.
No one has ever said
that. I say that all the time. What time is it? Mornos. Get a Bicky.
Afternoon.
Arvo.
This afternoon.
Savo.
Dinner.
Dindins.
Breakfast.
Brekkie.
Service station.
Servo.
Petrol.
Petty.
Bottle shop.
Bottle-o.
Tomorrow.
Tomorrow.
Bowling club.
Bolo.
Garbage man.
Garbo.
Postman.
Posty.
RSL.
Ari. Or.
Rissol. Smoke break.
Smoker.
Registration.
Rego.
Aggressive.
Agro.
Pregnant.
Preggers.
Wollongong.
Wollongong.
Swimming costume.
Cozzy.
Mosquito.
Mozzie.
Tracksuit pants.
Tracky pants.
Monday.
Monday.
Tuesday.
Tuesday.
Wednesday.
Wednesday.
Thursday.
Thursday.
Friday.
Friday.
Saturday.
Saturday.
Sunday.
Sunday.
Birthday.
Birthday.
Musician.
User.
U-turn.
Yui.
You're from out west.
Westie.
Facebook.
Facey.
Vegetarian.
Veggie.
Cab driver.
Cabby.
Lipstick.
Lippy.
Sunglasses.
Sunnies.
Present.
Prezi.
Christmas.
Chrissy.
Christmas present.
Chrissy Prezi.
St. Vincent de Paul.
Vinnies.
The Salvation Army.
Salvos.
Cup of tea.
Cuppa.
Is that British?
We are British.
Avocado.
Avo.
Have an avocado.
Have an avo.
Spaghetti bolognese.
Spag bol.
Bog.
Do you call it spag bol or spag bol?
Bol.
I think there's two variations.
Spag bog is poop. Underpants.
Undies.
Beverage.
Bevy.
Chewing gum.
Chewy.
Toasted sandwich.
Toasty.
Methylated spirits.
Metho.
Turpentine.
Terps.
Fellow.
Fella.
Poverty stricken person.
Povo.
Husband.
Hubby.
Give me.
Give me.
Trying to.
Trying to.
Hectic.
Heckers.
Cigarette.
Ziggy.
Tin can of beer.
Tinny.
Schnitzel.
Schnitty.
Ambulance.
Amber.
Fireman.
Fiery.
Cop.
Copper.
Bricklayer.
Ricky.
Tradesman.
Tradey.
Umbrella.
Brolly.
Sick day off work.
Sicky.
Kangaroo.
Roo.
Campaign.
Champers.
Relatives.
Rellos.
Expensive.
Exy.
Brisbane.
Brizzy.
Derelict.
Darrow.
Cabernet Sauvignon.
Cabsav.
Kindergarten.
Kindy. See you next time. See you later.
See you later.
Quý vị đang nghe chương trình Nói Vậy Mà Không Phải Vậy của đài SBS. Bàn đến tiếng Anh ở Úc với Quốc Vinh và nhà giáo Trình Nhật.
Thưa thầy, ngoài những khác biệt về chính tả, giọng đọc, tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Úc, còn có khác nhau về văn phạm hay không ạ?
Câu này thực sự là khó đấy, nghĩa là đây tôi hỏi anh rằng là... anh nói tiếng Việt Bắc Nam Trung, bây giờ anh bảo cho tôi biết văn phạm Bắc khác văn phạm Nam, không Trung thế nào. Thì tôi chỉ từ chết đến bị thương anh ạ. Thế mà nó có cái chuyện đó tôi cũng ngạc nhiên rằng là tại sao văn phạm tiếng Anh và văn phạm tiếng Anh Mỹ có cái sự khác nhau nho nhỏ. Vậy thì cái nho nhỏ đó là gì? Quý vị có lẽ cũng phải lắng nghe chăng? May giờ có những chỗ dễ hiểu, nhưng một chỗ khác thì cũng phải lắng nghe mới biết được. Thì như anh Vinh đã nói đó, ngoài những khác biệt về chính tả và giọng đọc thì tiếng Anh, Mỹ và Úc thì còn có đôi điều khác nhau về văn phạm nữa. Có thể bây giờ người ta gọi là ngữ pháp. Có những người nhưng bây giờ những người ta lại phân biệt văn phạm với ngữ pháp khác nhau, nhưng đàm Trung Pháp ở dưới Houston hay là Texas gì đó. Quý vị nếu có xem cái bài không, tại sao lại có thể nhận xét sự khác nhau giữa văn phạm và ngữ pháp là thế nào? Đó, thì cái đó cứ tùy quý vị nghiên cứu thêm. Ví dụ như về văn phạm thì tỉ như ở Anh đó, thì từ được hoàn toàn coi là danh từ tập thể, ví dụ là collective noun, ví dụ như từ army là quân đội, phải không? Và một từ số nhiều mà là nó coi cái từ tập thể là từ số nhiều. Cho nên khi mà người Anh họ nói là the army phải dùng với động từ số nhiều are coming, tức là quân đội đang tới đó, tiến đã đến rồi đó, đang đến đó. Thì the army are coming, tức là nó coi cái collective noun đó như là một từ số nhiều, cho nên động từ to be phải có số nhiều. Trong khi ở Mỹ thì danh từ tập thể lại hầu như là bao giờ cũng là số ít, buồn cười thế chứ. Thì the army is coming, vậy thì khác. Vì vậy quý vị viết chính tả, nếu mà đi thi mà tiếng Anh hay là đi thi tú tài quý vị biết quý vị ở Mỹ hay ở Anh hay là kia để viết cái đó không được lấn cho lỗi sai đó. Thì vậy ở Úc thì phải the army are coming, mà sang bên Mỹ thì army is coming. Tiếng Anh đó thì cũng còn có thể bất thường của thì quá khứ phân từ, ví dụ như là động từ learnt đó và learned. Thì buồn cười là tiếng Anh learnt đó, ví dụ là cũng là động từ là học, thì learn mà viết theo tiếng phận động từ quá khứ phân từ đó, quá khứ phân từ là past participle đó. Tiếng Anh cũng còn dùng thể bất thường của thì quá khứ phân từ nhiều động từ past participle. Vâng, tiếng Anh cũng còn dùng thể bất thường của thì quá khứ phân từ mà tiếng Anh gọi là past participle. Thì nói thế để nói cái gì? Khi mà động từ là to learn đó, mà quá khứ đó hay là quá khứ phân từ đó, thì trong tiếng Anh nó là learned, đọc là đánh vần là learnt. Thế nhưng mà theo tiếng Mỹ thì lại nó theo cái thêm chữ final ed thay vì nó là sẽ là learned, 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 chứ không phải là learnt như trong tiếng Anh. Thì ngoài ra tiếng Anh thì lại có khuynh hướng bỏ mạo từ cố định trong một vài hoàn cảnh. Mạo từ cố định thì là bây giờ quý vị sẽ nghe thí dụ đây, tỉ như khi người nói tiếng Anh, mạo từ cố định tiếng Anh là definite article, the đó. Còn từ mà không cố định là indefinite article là a hay an. Vì vậy đây mạo từ cố định là the. Tỉ như người nói tiếng Anh nói ở in hospital, tức là trong nhà thương, thay vì nói in the hospital, có the, văn phạm Anh Úc thường theo định luật của Anh. Vì vậy thì trong trường hợp này anh nào dài dòng văn tự hơn?
Mỹ thì có vẻ dài dòng văn tự hơn.
In the hospital.
In the hospital.
Anh Nhân Lê chỉ nói
cũng lạ, tại vì thật sự ra tiếng Anh ở Mỹ thì gốc cũng là Anh thôi mà.
Nhưng mà thể khai họ đổi, cũng như người mà từ Bắc di cư vào Nam nó cũng bắt theo người Nam. Bây giờ những người Nam có thể bắt theo người Bắc thời nay cũng đổi, lúc nào cũng bức xúc.
Không, nhưng mà cũng không loại trừ là bởi vì lấy thí dụ như họ sẽ dùng chữ the ở Anh và ở Úc đây, họ sẽ dùng chữ the in the hospital. Nếu như mà nói chuyện với một người bạn đã quen, đã biết, lấy thí dụ như người thân của người bạn đó đang nằm ở một cái bệnh viện nào đó mà cả hai đều hiểu ngầm biết nhau hết rồi, không, thì người ta sẽ dùng cái chữ the đó để người ta ý ám chỉ ngay cái bệnh viện đó thôi.
Không, thì đúng nào trở lại vấn đề khi nào nó rõ ràng là mình refer về cái hospital đó, hiểu, thì lúc đó in the hospital thì Úc cũng phải nói thôi. Còn chỉ nói một cái chung chung đó, in hospital, nằm nhà thương, hiểu, chứ đâu có nằm nhà thương nào. Thì nếu mà nằm nhà thương mà mình đã tới hôm qua thì in the hospital, cái khoản thương ấy, thì lúc đó có tên tờ.
Cảm ơn thầy Trình Nhật rất là nhiều.
Xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cũng kính chào quý vị thính giả và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Dạ vâng.
Tôi xin mượn bài giảng của cô giáo Jennifer trên YouTube giải thích cách dùng giới từ chỉ nơi chốn và hẹn quý vị đến tuần sau. Trước hết, quý vị hãy lắng nghe cuộc đàm thoại ngắn giữa cô Jennifer và hai đứa con nhỏ của cô. Quý vị hãy để ý ba giới từ at, in và on nhé.
I'm gonna stand in between you two, okay?
Okay.
All right. No silly faces. I'll ask just a couple simple questions, okay?
Okay.
The first one, I think I know the answer already, but I'll ask anyways. Are you guys happier at home or at school?
Home.
Both? That's nice. I'm glad you're happy at school and at home. Why are you happier at home?
Because I like to relax at home.
Okay, well, I like to relax at home too. This year you guys have a brand new school. It's pretty awesome, don't you think?
Mm-hmm.
And I looked in the gym, and I saw in the gym you have a rock wall.
Yeah.
Isn't that cool? Have you been on the rock wall?
Yeah, we did like a couple weeks ago at school.
I think the gym is pretty awesome because now you guys are on a basketball court, and I think it's safer to play on wood than it is on concrete. Before, you had a gym with a concrete floor.
Because at school last year, I fell on the concrete and I hit my knee.
I remember that.
I fell down and three people went over me and I thought I was going to die. And I was crying and screaming and I was scared to death. And then I could sit on the bench.
It will be safer in the new gym.
So do my children prefer to be at home or at school? My daughter said she's happy at school and at home, but my son prefers to be at home where he can relax. We use at for a general location, at home, at work, at school. And we use at for places around town, at the bank, at the store. But when I talked about their gym, their new gym, I used in. That's because in is used for rooms. It means inside that place, in the gym, in their classrooms, in the cafeteria. Finally, my children recalled some unpleasant events in their old gym where they had to play on a concrete floor. On means touching the surface of something. My son hurt his knee on the floor. And then my daughter also got hurt and she had to sit on the bench after she got hurt. So at is for a general location. In means inside. On means touching the surface.